ngày nay chỉ làm mẹ nhỏ nhất thật. Một con chỉ nó nhỏ vậy mà chỉ chịu nó từ khi từ ý chỉ nó nhỏ, con chỉ sắp chỉ nhỏ nhất. Nhưng mà dồn lên nó lớn rồi nó nói mẹ tôi là lớn nhất. Chị thấy không? Từ cái nhỏ của chị sinh cho tôi lớn thật chắc không? À, mẹ hầu hạ con, mẹ phải nhỏ không? Mẹ là trẻ hầu cho con đó. Thế cho nhỏ nhất cũng là mẹ. Nhưng mà tương lai nó thức tâm được, nó thấy chị là lớn. Nhưng ngày nay mình chưa biết Thượng Đế, ai cũng chịu biết Thượng Đế. Khinh gì, có quyền. Nhưng mà khi nó thức tâm rồi, nó thấy mẹ lớn. Không có giây phút nào vắng mặt Ngài tại trần gian và tại cái tâm thức của chúng ta. Tại chỗ của chúng ta. Từ kiến thức này tới kiến thức sanh lão bệnh tử, tóc bạc tóc nở, ai dẫn tiến chúng ta? Nhờ cái đó mà thiếu ấy em trở về với sự thân nhiệt sẵn có chúng ta. Cho nên ngày nay đại của chúng ta đã biết tôi và chỉ có chúng gia ca. Chỉ có con, chỉ có tâm, chỉ có mọi sự kiềm mến và chiến trị với chức tâm và xây dựng cái này. Đó là chân kinh vô tận, đang dẫn chiến tâm, cố gắng chiến tâm thân tâm, để học hỏi nhiều hơn và sáng suốt nhiều hơn, mà xứng đáng là một thể quả của Thượng Đế và một nguồn để tiến bộ và các cơ hội của Thượng Đế. Cảm ơn.
Bên phòng bên kia có ai hỏi không?
Không có ai.
Vâng, dạ cho mời.
Bác thầy có bắt đầu
sự không phải là bức giá trị cho con người rất đơn giản như ở quốc gia người ta nói chết được là hết cũng hết người Việt Nam giả chết tại hồng toàn viên không sao hết. Bắt nữ tài nữ, anh cũng bắt nữ tài nữ, tôi cũng bắt nữ tài nữ, mà hai chúng mình họ nhìn nó khác nhau. Một khuôn mặt khác, luồng điển khác, trình độ khác, nhiệm vụ khác. Anh có nhiệm vụ của anh. Anh nói anh có nhiệm vụ sao? Anh là cha mẹ, thế thiên hành đạo như là cha mẹ. Thực sự thương.
Không làm cha mẹ thì tôi già đồng với nhân sách. Cũng là thực hiện thứ của mấy các con chung tôi ở, ta giết ai mấy thứ. Anh thấy không? Đó là Thượng Đế chỉ giáo dục chúng ta và xây dựng. Cho nên khi mà chúng ta hướng được mỗi người là con một nhà, tất cả đều là con của Thượng Đế, chúng ta mới thật sự thương yêu vô cùng và bao giờ chúng ta mất cái gì. Bên đây với ai còn phải không thì sự trở về với ai. Người Việt Nam rõ chúng ta đến đây đâu có đem tiền đến cả. Mà cũng chả có giấy tờ gì cũng tới đây được phải Thượng Đế ăn ban cho chúng ta.
Cơ hội cuối cùng giữa cái tương lai ta lấy cái gì để đền đáp?
Chúng ta có lấy phần hồn của chúng ta.
Bốn cuối cùng là phần hồn, mà phần hồn cho chúng ta được sáng suốt, minh mẫn thì chúng ta trở nên nó trò chuyện với chúng ta.
Thì lúc đó ai cũng có thể dùng. Và chúng ta cũng ngoan ngoãn giả thương và để giúp đỡ người trở nên cái tính cách vô cực đó. Nên nó thật sự là món quà đi. Cho nên cái tập ngày nay đã tốt, lập hạnh sắc tốt. Từ cái cảnh xa hoa như lửa ngày bỏ, ngày trở về đi tìm cái khổ và sống với con vui.
Và ảnh hưởng chúng ta. Và bây giờ chúng ta không hàng và chúng ta cũng thờ ngài mà thôi. Thì chắc khó gặp ngài. Vì chúng ta không tin những cái thực chất của ngài. Và chúng ta không tin những cái thực chất chẳng có của chính chúng ta. Làm sao chúng ta ngỡ ngài. Và nếu chúng ta tin thực chất của chúng ta, tin hơn thực chất của ngài. Thì chúng ta từ tứ đại học hành là cái thể xác này. Mà ngài cũng tứ đại học hành là ngài vô ý để giải tỏa. Bất ngạc từ bỏ những nữa mà ngài tìm cái khổ sau cái khổ ngài mới đạt hạnh phúc đời đời. Ngày nay ngài đã ngự trong tâm thức của tất cả Phật tử tại thế gian. Nhưng mà chỉ chờ Phật tử hành để tới với ngài mà thôi. Bên ngài không có hành dịch. Nếu ngài hành dịch thì chúng ta đi hết rồi.
chúng ta cần gì là phải từ Việt Nam để ra đây để giữ cái mạng và muốn tu lắm, muốn sửa tiến lắm, muốn đạt tới vô cùng để đền ơn. Cái áo chúng ta đang mặc đây là khẩu hiệu đoàn kết, nếu mà tâm tư của người không đoàn kết, ai mà lấy bông dệt thành vải này mà làm cái áo chúng ta mặc đi, mang cái khẩu hiệu đoàn kết mà tâm thượng bất không hạ bất đau thì làm sao mà chúng ta tiến được. Chúng ta phải không khí nhân đà nghĩa lý mà khuyên tất cả mọi người phải sửa cái tu phải rồi, phải hiểu cái tu đó có thể để dạy chúng ta khuyên nhân đà đoàn đấy. Nó cái áo thôi còn cái xác này còn trọng tâm hơn nữa, mà chúng ta cứ đối lập với nhau hoài thì làm sao chúng ta tiến. Cho nên chúng ta phải cầm tự cầm tiến, giúp chúng ta răng ta rõ ta. Nhưng mà rốt cuộc lại chỉ trong cái màu đất tu mà thôi mới thành đạt. Còn chúng ta chỉ dùng lời dạy cái ngài và chúng ta phân tích rất nhiều nhưng mà chúng ta không hành thì lỗi của ta không phải lỗi của ngài. Không nên trách được chúng ta không giúp chúng ta, giúp rất nhiều và thương yêu chúng ta vô cùng mà chỉ chúng ta chỉ tu hành mà thôi. Nếu chúng ta hành thì chúng ta đi tới và thấy ngài rõ ràng. Trong lúc đó từ đã chân đời như anh Lạc nói, tôi học và tôi nguyện muốn gặp ngài, tôi sống với ngài và tôi sống với gia đình toàn là chân đấy, tôi từ lớn tới nhỏ không cho tôi đá tôi đạp tôi thì tôi vẫn tôi cơ hội. Nhưng lúc chúng ta bị răng đò, bị chuột trắng, bị ma giết thì tôi cũng vậy đó thôi, tôi chỉ ngồi gia đình làm gì làm, từ lớp làm gì làm, lấy cỡ năm già tập lớp mới cũng thích kệ, tôi chỉ biết tin mà thôi. Vì tôi muốn vô đồ mà tôi duy trì và trước khi tôi chết, tôi sống hiến cho nhân sinh. Bất vụ lợi, nhất định tôi phải đạt được đại nguyện này. Lúc đó tôi thấy là trên đạo tôi đi. Để tôi xin ngài đổ dùng cái tín nguyện tôi, cơ hội tín nguyện tôi là chất nhiễu. À, thì ngài mới bắt tôi thiền rồi thì cứu cái đầu xuống được. Rồi sau tôi viết về, viết về. Rồi sau này thì người ta lại dồn tôi, người ta nói, thì nói tôi biết không sợ gì hết. Chỉ nghe tôi nói chuyện. Bằng nào tôi thấy cái pháp này hay. Tin tôi ngồi như anh như đứng dậy tôi không thấy nhà cửa gì hết. Là đau lưng. Mà tôi nghe cái pháp này mà tôi làm hết rồi. Tôi muốn đi chỉ cho người ta luyện để trị bệnh mà thôi. Chứ tôi không nghĩ là chỉ cho người ta thấy được Phật. Nhưng mà một đêm đó tôi thấy áp dụng tới với tôi, muốn sang chiến bản thể tôi. Thì lúc đó tôi cũng sợ, thì tôi chỉ niệm Phật mà thôi. Tôi thấy nguyện sức mặt tôi một chữ Phật. Đẹp quá tôi chỉ về một ngày. Tôi về đó là tôi quên cái bóng này. Quên cái bóng hình này luôn, thì lần thì tôi nào giờ nói việc tôi chỉ. Chỉ việc tôi không có biết nhiều. Rồi ra một bữa đó, bữa trưa tôi ngồi tôi thiền, cái tay trong ngũ tạng tôi nó nổ bùng, cho nó xuất ra nó nói nó gì. Nó tô được chiếc học tựa sáng tiếng, biến mùi chứa ngọt lọc, cao tiếng, sơn tinh chỉ đối minh phương hiện, hạ thủy bệnh tâm khắp có xác liền. Thảo hẻ hồn thơ vô ý nguyện, theo hôn con theo trẻ tìm phương diện, xây dựng ngày kia sẽ khâu thiện, tô hiển sơn hà thở kéo tay. Tôi mới biết, mấy câu đang ra, tôi mặc hồn, nhỏ lớn không biết làm thơ chứ, mặc áo lại nó hay như vậy. Tôi mới đem cái tình cho ông Đỗ Thần Hậu, ông Đỗ Thần Hậu mới dẫn tôi đi gặp ông Cao Minh Thiền Sư là ông thầy dạy ông. Thì ông nó biết hết rồi thầy sư. Con gái theo thầy sĩ tu, ông nói vậy thôi. Mà tôi mới lạ, làm sao tôi có khả năng giữ cho tôi. Không thích được. Rồi tới đó, từ đó tôi đi kiếm tiền kiếm quản kiếm gì tôi học nên những kiếm đó. Mau lắm, lạ thường. Mà tôi ngồi thiền cả ngày mà gia đình là phản đối. Nói nghe là người ta đi làm ăn mà đi tìm như vậy chết rồi. Lấy con chó còn xuống ăn lấy ông. Nhưng mà một ngày nào đó tôi thấy tôi ngồi trong cái hãng có máy lạnh đàng hoàng là cái hãng Jet Brown Company. Thì ra đó sáng tự nhiên ông bạn ông dẫn tôi đi Sài Gòn, ông nói như là ta ngồi đi uống cà phê, cái tăng nó làm gì vậy, nó không ăn hít mày nữa. Thì nó thấy trong phòng muốn nó ra đá cái phòng thì đúng giờ nào thì mình buôn bán tới nào cũng bị ngồi đầm mà giờ nó chơi dễ rồi. Cái thằng này nó khùng luôn, nó đá cái phòng thì dẫn tôi đi. Tiếng ra nó dẫn vừa hẳn nó nói sao cái thằng nghĩ ra nó nên mang đi làm. Tôi biết làm cái gì. Thì ba tôi cũng tới rồi sao. Mà tôi nói như bà Tám nghe tôi nói rằng người ta hướng tôi ở trong cái hãng có mấy lần. Nếu ông đừng có nói nữa, ông nói nữa tôi đưa ông đi gà ở luôn. Bởi vì không có chỉ làm ra tiền mà cái gì mà ngay nó giúp không á. Tôi nói thiệt á. Rồi qua bữa sau tôi đi làm rồi tôi đem tiền lương về bảo bảo nói tiền ông dịch của ai thì ông có làm ông mới đi tiếng Mỹ mà ông làm những mấy hãng Mỹ ông nói bậy nữa. Mọi người bác không tin. Tôi đem tiền hay lãnh lương rồi tôi đem tiền gì cho bạn. Bởi hồi tôi tu đó là tôi không có tiền đóng tiền nhà nữa. Tôi chỉ lo tu mà thôi. Tôi từ trời lớn đi độ xuống đất cao tôi nghe ông tu giả. Tôi khổ như vậy thì tôi học tu tôi tìm chân lý. Bất chấp là gia đình phản đối có tôi nào á. Ăn cái cơm với cá cà mà không có muối không có được. Nấu cơm mà lụm giấy ngoài đường về nấu thành cái cơm để cá cà đầy lại ăn thôi. Quần áo bây giờ đang đi bộ xuống đặt cao nghe. Cho nên tôi viết cái cuốn xuất hồn con tư được tôi đi bộ 45 ngày từ cái lớn xuống đặt cao. Để ông tìm hút cái chuyện xuất hồn của ông và đánh lễ Phật cho tôi nghe. Mà tôi bữa nay nói là ngày mai tôi không có đọc lại, không phải nói chuyện. Vì tôi là người nghiên cứu, tôi là người rất thời đại cho tôi không có chuyện mê tín. Chết bỏ ông, còn ông nói tôi không ta nói được chết. Cho nên tôi phải chết là tôi cũng còn chất giác. Ông đi tới đâu, con. Đó, thành ra gia đình nghĩa là phản đối. Mình tin gì chứ tin ông già sắp chết mà đâu có tương lai nữa. Rồi tôi đi làm có tiền đem về rồi lâu làm gần một năm bà mới xuống coi cái hãng tôi làm. Bà nói làm cái hãng gì mà không có bán thịt bán gì hết, bà cũng nhờ quê giấy tờ không mà làm sao nó phát lương dữ vậy. Ông cũng nói láo, ông làm cái gì ở đâu chứ. Cho nên cứ vậy, tôi ngồi vậy nó đánh chắc tôi cứ tờ người có tiền. À, nhưng mà bà không cứ. Vì gia đình phản đối bà là mặt đối với tôi một cách cũng như một người xa lạ, không cần thiết kể thằng này sao nó chết luôn. Gia đình đang tốt lành nhưng mà đi tu. Nhưng mà sau này tôi chỉ giảng có một lần trong băng người ta thâu. Thì cái ông đó ông đem về trong cái tiệm mà ông bán đồ giết giờ sang của ông Đa. Thì ông để đó ông bấm ra mấy người Việt Nam tu trong chùa xa lạ, ông mới chạy ôm ôm kéo tới chim tù. Đó, lúc đó thì người ta biết được đông, không có tuần nào là không đầy nhà. Người ta hỏi đủ thứ, bất cứ vấn đề nào hỏi thì tôi cũng trả lời được. Và tôi chỉ cho hết thực hành người nào cũng trẻ và khỏe, vui cho lòng lạc. Đó, và cái tướng của tôi bây giờ là đổi cái tướng này hồi trước, đổi hết 100%. Anh nhìn cái hình trước thì không bao giờ anh nói là tôi. Đó, thì tôi xin chuyển như vậy. Cho nên mình tu phải đi, mà thật sự mình đi mới kinh nghiệm được. Bây giờ những người mới tu đây, bây giờ chúng ta ra đây động loạn mà chúng ta cố gắng tu, chúng ta ổn định. Tâm thần chúng ta ổn định, cơ thể chúng ta mạnh. Và chúng ta bớt cái động loạn hướng ngoại, được trở về với chính mình, là mình phải cướp lại được cái kinh tế sẵn có của chính mình. Mình không bị lệ thuộc, dù thời cuộc thay đổi. Nên tôi ở Việt Nam là người bị bắt cải tạo và đưa đi kinh tế mới cũng vẫn vui. Và chính người ở Việt Nam qua đây dòm tôi thì cũng vậy đó. Chính ông bạn người Việt Nam tuần nào cũng nghe tôi giảng hết thì thấy mặt tôi cũng vậy. Mà nghĩa là đi cái kinh tế mới là nhiều người sĩ quan được cải tạo mà về đi kinh tế mới họ còn trốn, mà tôi chấp nhận tôi đi. Vì rốt cuộc phải lấy trời làm nhà, đất làm giường, tôi không sợ. Rồi mọi người ở kinh tế mới nói tôi ông là thân trọng thì sao ông ngồi cười. Tôi thân trọng, tôi có áo cán bộ bận thì tôi bận vùng đùi để cái bụng ở ngoài trời vậy mà tôi có cái gì đâu. Mà mấy người nói tại sao ông vui, tôi không vui sao được. Đi trên đường tôi sẽ về và tôi được về. về với ông trời, tại sao tôi không vui? Rốt cuộc lấy trời làm nhà, đất làm vườn, tôi không vui. Rồi mấy ông đó, mấy ông nhà giàu ở chợ lớn bị đánh tư sản đưa đi đó, buồn ghê lắm. Rồi sau ông này nó nói có lý, tôi tới chơi với nó, mà sẽ tới nhà nó vui. Từ sáng nào từ 7-8 giờ là họ tới đầy nhà tôi ở chơi, nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nào. Mà ở dưới khu vực Hòa Hảo là núi sập, anh biết nữa nè, chỗ đó ăn chút nhiều. Nhưng mà đồng bào Hòa Hảo họ thương tôi nè, trân với tôi. Thì tôi nói từ, tôi không nói đạo, mà tôi nói cái chén, thì tôi nói cái bông, thì tôi nói cái cây, thì tôi nói cái chèo, nhưng mà họ nói ông nói đạo. Vì cộng sản nó đi theo bên tôi, công an từ quận 5 nó đi theo tôi. Đó, nó sợ, nó bởi vì ở quận 5 ở nhà tôi là luôn luôn mấy trăm người, gia đình sĩ quan và gia đình công chức. Tới nhà tôi một buổi sớm mơ là 250 người. Thành ra tôi cũng báo cáo cho công an nói dạng gia đình anh toàn quỳ tới không. Qua làm chính trị gì tôi thấy anh trăm người lên ngồi bởi vì nhân dân của anh bữa nào giờ tôi quen quỳ không, tôi có quen cộng sản. Còn giờ đây là tôi trị bệnh cho anh ta, chứ tôi không có làm gì hết. Rồi nó nói không, cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Rồi cái nó đẩy tôi đi tìm thêm mơ nữa. Sợ tôi làm chính trị. Bởi vì nó biết gia đình sĩ quan nào tới không. Đã rồi xuống kinh tế mới nhà tôi cũng đầy. Rồi rớt cuộc cái anh mà đi mặc kê tôi thì anh cũng nói như là con bốn anh em đi kháng chiến chết ba còn mình con thằng 8 tỷ. Chỉ cho nó xã hội. Rồi chết bạn là vốn của nó, rớt cuộc nó cũng tu vậy thôi. Chỉ biết con đường tu thôi. Bởi vì nó nghe cái lý thuyết giảng là không có thế nào chạy trốn được. Anh không có tài cái gì hết. Mà giữ cái thể xác này mà để hưởng cách mạng anh đã làm. Cách mạng bản thân không được làm sao cách mạng quần chúng. Sẽ thua trong trận đồ là không biết làm cách mạng bản thân. Nên làm cách mạng bản thân đi rồi mới làm cách mạng quần chúng là đúng. Đức Thích Ca đã làm cách mạng từ mấy ngàn năm mà mọi người thương như ngài. Đó, và thực hiện con đường ngài đã và đang đi. Tại sao các anh không làm? Nó nghe nó thấm thía lắm. Bởi vì nó đau khổ mấy chục năm ở trên rừng. Xuống nghe học tu nhiều. Nhiều người hồi trước kháng chiến quốc gia còn đánh lắm. Mà ở Hà Nội, kinh tế mới Hà Nội, ta vô ta xin ý kiến tôi. Và xin đánh lễ tôi vì họ đã tu lâu. Tài liệu đó, tôi tầm đạo đó gửi từ Trung Quốc gửi qua, chế từ miếng gửi qua. Họ đã thực hiện, nhờ cái đó họ tránh cái bệnh chết rồi. Cho nên bây giờ nó lấy cái pháp chúng tôi và nói rằng khi mà các đồng chí làm khuya mệt, hít thở 21 cái. Hít thở 21 cái là nó hít bụng với nhau nghe cái hít rồi. Bây giờ nó biến chế. Nhưng mà biết hít thở cái đó cũng được, tránh được cái rét rừng mà nó ra nó mồ hôi càng sâu lưng, sau khi cái cạch đó là nó không có rét. Cho nên cái phương pháp này giúp rất nhiều người ngay ở kinh tế mới các nơi và ngay trong trại cải tạo bây giờ là theo tu hết cái pháp. Cho nên tôi ra đến đây cũng là bề trên cho tôi có cơ hội ra đến đây. Chứ tôi không nghĩ cái ngày mà tôi được đối diện với anh. Chúng ta đang sống trong sự bất ngờ và chúng ta cũng sẽ tái ngộ tại một nơi bất ngờ khác ở tương lai. Vinh cao hơn, tốt đẹp hơn nếu chúng ta đồng tu tập tiến. Không còn gì cả.
Dạ. Tức là theo lời như ông Tám nói, tức là khi chơi tới tu á, tức là đem cái cạch từ lại, cạch từ khi nghe lại, nó cạch đi đó là để mà chúng ta sẽ nói
chuyện lại. Chúng
ta tới cái giai đoạn thứ hai, tức là nó lại tu.
Yeah.
Và trong cái phương pháp mà ông Tám nói, tu nó phải có tinh chúng ta.
Đúng.
Và tinh chúng ta nó còn biết.
Dạ. Dạ.
Và cái câu hỏi của chính Hoàng Pháp, tức là trong cái thời gian mà đem lại cái trật tự mà tuy nhiên khi là biến theo cái ẩn định chân lý là tập hành để cho cái điểm ngã này nó hòa vào cái đại ngã đó, nó gọi là nhẹ.
Đúng.
Nhưng mà nếu mà mình đi tập
có cái gì để nó kéo nó lại để nó đi xuống.
Bởi vì cho nên chúng ta phải mượn cái pháp, cho nên pháp ở thế gian chứ gì, nhưng mà có nhiều pháp nó đi đúng và nhiều pháp không đi đúng. Cho nên cái pháp của chúng tôi đã thực hành thì những cư dân cái thứ thí nghiệm cái pháp này nó thế nào, cho nên cần cái pháp là phương tiện cho chúng ta đi mà thôi, không phải đó là chúng ta, nhưng cái lọc hẳn là chúng ta nghe nó đi. Cái pháp là quan trọng, là cái phương tiện để chúng ta đi đây. Cho nên chúng ta phải xét cái pháp trước khi chúng ta hành. Cái pháp là hướng như thế nào, sơ hồn nó sẽ hữu ích thế nào, pháp môn thường diễn sẽ hữu ích thế nào, thiền định nó hữu ích thế nào, trong đó chúng ta phải hiểu. Thế nào? Và có thực hành, chính tôi đã thực hành trong video xem. Rồi lấy cái bằng chứng gì để chứng minh sự siêu thoát luồng điển của chính mình? Thì anh phải giờ cái đầu của hành giả anh mới hiểu, mà anh tới đây. Phải có bằng chứng. Anh lấy ngón tay, anh lấy trung tim nè, ngón tay thật một ngón nè. À, bây giờ anh ngón tay nó có cái chấn động lực nha. Nè, nhìn là không có nha. Đó. Đây là cái kho và cái energy anh xuất phát lên trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Phải không? Phải để đi lên đến đó. Còn anh tiên mà không làm được làm sao anh đi tới Phật? Thiên tiên mà không bước qua làm sao anh tới Phật được? Anh hiểu chứ? À, bây giờ nhiều người nói, tôi vô tôi làm Phật liền. Không có làm Phật được. Phải qua từ giai đoạn thử thách. Đó, thì mình phải bước từ giai đoạn. Mình từ ma quỷ đi tới một người chọn lành thanh nhân rồi thấy chưa? À, rồi bây giờ phải lấy cái bằng chứng để chứng minh được tôi xuất phát bằng cách nào, và cả cái vòng đầu này anh chấm chỗ nào điều khiển anh tại điều đó. Rồi mình chúng ta mới xác nhận được cái hào quang của mọi người được, chứ không phải là ông Phật có, mà Phật là nói đến nhân giai thành Phật là vậy. Ai còn gì thắc mắc nữa?
Thầy cho con được
người sư phải rửa đầu lấy ngón tay, ngón tay bây giờ con không thấy gì hết á. Ngừng nó không có ha, giờ làm lại nó có ha. Vòng quanh này miếng tấm chỗ nào cũng được. Đó. Thì mình có thể làm việc trước này, sau này, sau sau này cũng được, chỗ nào mình cũng làm việc được. Cho nên tất cả ở thế gian xác nhận bởi khối óc, thì khối óc mình phải hoàn toàn làm chủ và mình điều khiển khối óc. Ít nhất mình mượn đó là bàn đạp mình mới đi lên tới kia. Mà bàn đạp của mình có mà mình không chịu đạp, mà không chịu bước lên đó, mình nói là tôi là tu thể Phật, rốt cuộc chặt đường dây ở lại thôi, không có đường đi. Là phải đi tới nơi, phải kiên quyết, phải vun bồi ý chí sẵn có của chính mình. Thế mình mới thấy Thượng Đế, ý chí của Thượng Đế là làm việc vô cùng.
I think that faith, but not the doubt. One night I was meditating and I went away. And I saw I saw myself at different levels, energy, light, different things I didn't understand. Now I can't get that back to understand what it means. And sometimes I don't have the patience to sit there and to meditate to understand. Yeah, thì chính thưa thầy, tôi là một người Công giáo nhưng mà tôi không có đi tôi có cái niềm tin mãnh liệt, tôi là người Công giáo và tôi bắt đầu tìm một số
khi tiền tôi nhắm hết công sức ra khỏi bản thân tôi và tôi có những kinh nghiệm về trong khỏi vô hình mà tôi không hiểu là thế nào.
Thì
con
nhớ
lại cái
câu nói
của Đức Phật
trong
Kinh Địa
Tạng. Người mà có niềm tin mãnh liệt và biết phần hồn của mình là bất diệt và xuất ra đó là để đi học. Và tại sao chưa hiểu? Vì cái thể xác còn trượt. Qua cái TV, nó có cái màn trước là người tu về Phật pháp hay là Thiên Chúa giáo công nghiệp, nó có cái minh cảnh đại ở chỗ này. Mà chỗ này nó còn trượt đó, khi trở về mình không có thấy lại mình đi đó và mình không có thấy cảnh đó là cảnh gì. Đi là đi vậy mà không chưa thấy. Đó là cái phần vía, cái thật sự phần hồn đi á, thì cái vía đã tâm lành rồi. Trở lộn lại mình dồn cũng dồn TV, dồn xuống minh cảnh đại, thấy rõ hồi nãy mình đi đâu, nói chuyện với ai làm việc gì.
When you have a very strong sense, and when you experience the travel, actual travel, that when you come back, you don't understand, or you don't know the meaning of those experiences. That means that in your microcosm, you have, we call it a kind of a mirror. If the mirror at this level, if the mirror is clean enough, you can see back all your experience in the actual world.
Network.
Network. If your network is clean, you can see all what you have experienced in the actual world. But all those experiences is just done by your actual body, not by your soul. When you reach at the higher level, and when the actual experience has been done by the soul, and when you come back to this physical body, to your microcosm, you will understand the meaning and you can remember everything.
Tính đó là cũng một cái chuyện mà kiếp trước cô đã khóa tu, cô mới được nhẹ nhàng như vậy. Thành ra bây giờ phải tiếp tục đi học nữa, và một thời gian nào sẽ có người điểm đạo và dẫn cô tiến tới thôi.
Those actual experiences means that in your previous life, you already led the spiritual life of perfection. So in this life, it is a good chance for you to continue in that path, in the spiritual path. And one day, you will find your master in the invisible world.
How do I get the patience to do the meditation?
Câu hỏi là cách nào để có cái sự kiên nhẫn để tiếp tục cái việc thiền đó.
Khi mà cô thấy cô cái phần hồn cô bất diệt và cô thấy cô phải tiến tới vô cùng chứ cô không bị giới hạn nữa, thì luôn luôn cô sẽ có kiên nhẫn tiến hóa tới vô cùng và cô sẽ thực hiện theo ý chí của Thượng Đế và cô đã đặt chương trình.
If you realize, if you understand that your soul is immortal and you have the chance to evolve infinitely, so you will have the passion to continue in this experience path and to continue with the meditation.
So when I saw this experience of seeing the level and light and all going like this, and it had to do with the energy and gravity that I didn't understand. Are you telling me that each level is energy to get to perfection?
Cô ta thấy như là về điểm quan. Về điểm quan thì nó tụ lại và nó đi lên như thế này. Cô ta không hiểu cái đó là cái gì.
Cái đó là cái phần điểm của cô, cái nhịp tim và cái nhịp bộ đầu nó đồng mở thì cô thấy nó xuất phát ra cái ánh sáng và bên trên có trợ chiếu cái thanh quang xuống thì cô mới thấy ánh sáng đó. Cái đó là cô đang đi học.
That means that your heart, the beating of this physical heart is linked with the beating of your spiritual heart, that means your soul. The limit, and you get out of your body, and it is your own energy, your own life coming out. and at some time we receive the help, the shining from the different personalities in heaven, like the Buddha or many saints, angels in the invisible world. So each time that you have such experience, that means that you continue your spiritual learning in the invisible world.
Cô không nên theo cái bên đây mặt và không nên theo cái bên trái, chỉ kéo về trung ương và ở đây cũng trung tâm. Đó, chứ bây giờ thời buổi bây giờ ma quỷ nó xuất hiện nhiều lắm, mình phải giữ cái thế bí mật, cái này chỉ có thượng đế chính mặt thôi, trung tâm trung dung, và chỗ này cũng trung dung, ngay chỗ này cũng là trung dung.
You must have pay attention of the whatever light coming from your life. From your left or your right. But just pay attention of the light coming out from the middle of your eye socket and concentrating the energy on the subject of your head. Because nowadays, the ghost, bacteria, or evil, they are surrounding us. And only by keeping the secret of the energy, concentrating the middle of your eye socket and concentrating the top of your head, you will be sacrificed only by God the Father, but they are the secret for you. It will not be known by the bastards surrounding us.
Cho nên cô phải tin tưởng rằng cái xác này là phương tiện tạm mượn của Thượng Đế và phần hồn cô là chánh, cho nên thân ngoại thân xác này còn một cái xác về biểu hình ở bên trên.
You must understand that this physical body is just a means for you, and the soul is what is the most important, the master of the physical body. And you will understand later that you have another body. He's talking about the energy, another body outside of the physical body.
Thanh điển, về điển,
energy
body, your right body.
So to attain this, I do this meditation,
yeah,
to learn to get back to the same thing again.
Có hai, chúng ta tiếp tục làm, tiếp tục cái phương pháp này.
Tiếp tục phương pháp để cho nó điều chỉnh, bởi vì phương pháp này là ngừa, không có cho cái ngoại tâm. Cái bên ngoài không có tấn công mình được, mà mình tự đi ra mà thôi.
You must keep on doing this method of meditation. And you will see that the exercise of the purification of the soul will help to build up the barrier of protection, and the bad spirit cannot attack you.
Mình chỉ đi ra mà thôi.
You must go out.
Luôn luôn phải nghĩ rằng tôi trở về nguồn cội với đấng cha trời.
You must always keep in your mind that you are capable to go back to God by yourself, go back to the origin.
Cô không phải là người ở đây.
You are not a person in this material, in this earthly world.
Ở đây là tạm mà thôi. Học hỏi rồi tiến tới vô cùng.
Just a possibility for you to learn and to evolve infinitely.
Cho mọi người tại thế gian đều trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ.
All of us will live under the principle, under the law of the death, sickness, aging and death.
Chúng ta phải chấp nhận, chúng ta mới quán thông điều đó.
We must accept this law and to understand deeply the law.
Mọi người phải học và phải đi, chứ đừng có tưởng tới đây hưởng, không có hưởng.
Everybody, all of us, come here in order to learn and to evolve. We don't come here to take benefit or to take advantage of this earthly life.
Cho nên những người nói rằng tới đây hưởng tôi làm nhiều tiền này kia kia nọ, tôi làm tới ông president của một cái hưởng cái hãng nào, người đó là bị khổ nhiều nhất.
If we think that we can take advantage of this material things, we can get crazy easily. that the people who are very rich are the president of a company who can get crazy if they think that they can take advantage of this wealthy life.
Làm tới ông tổng thống cái ăn lần này có ba buổi thôi.
Even the president of a company, they eat only 2 or 3 meals a day. They cannot take more.
Nhưng mà ông khổ nhiều hơn một ông office boy.
But they have more problems in their head than an office boy in this company.
Cho nên cô là một cô tiên, cô không nên là một người lớn tại thế.
You are an angel, and you are not the somebody of this earthly world.
Cô tưởng cái thể xác cô là mạnh, là lớn, là cô sẽ khổ hơn.
If you think that you are as the earthly physical body, you will suffer with it.
Cô phải trở về với sự thanh nhẹ vô cùng của cô.
You must come back to the lightness, to back to the ocean,
to
the ocean.
So, are you telling me that God is like him and is one soul equals a part of life that is God of universal life?
Yeah, thưa thầy, okay. Có phải phần hồn của chúng ta là là một cái phần tiểu liên quan, phân tách từ đại khối liên quan của Thượng Đế hay không?
Đúng như vậy, cho nên ý chí của con người không có chịu thua một người nào.
That's right. And you see that our will is infinite as the creation of God.
Ý chí, không có chịu thua.
So, does this light have a personality as a person like God, and is that part of the light the same? Does the light have a personality like
God? Does the light have a personality? Do you have a personality? Do you have a như là Thượng Đế hay không?
Đúng như không? Vậy. Hỏi cho phần hồn cô bị giam hãm trong con tim, cô trách nhiệm từ sở thích cho đến ngôi trường xa.
You are right. The soul, which is located at the level of your heart, it must comment from the top of your head, from your head.
Trách nhiệm.
Yeah, has the responsibility from the top of your head. Down to the part of your feet.
Mà phải hòa cảm với thanh khí của trời đất.
And you must be in harmony with the whole cosmos, the whole universe.
Còn phải chấp nhận sự hít vô và thở ra quy định của thực tế.
And you must accept the inhaling and exhaling of the air as only established by God the Father.
Thưa thầy, con không dám làm mất nhiều giờ của thầy. Câu hỏi đây, sau đây con nghĩ là cũng nhiều quý vị đây muốn hỏi mà nhiều khi không dám hỏi. Do đó con đánh bạo lên hỏi thầy. Thưa thầy, nhiều người nghe thầy nói về cuộc đời thầy cũng như kinh nghiệm bản thân vân vân về tu thiền thì nhiều người nghĩ rằng và nói với con rằng bây giờ cuộc đời còn bận nhiều quá, nhiều việc phải làm quá, thành ra chắc phải mai mốt có thì giờ để chặn người đời sống an nhàn hơn thì lúc giờ bắt đầu thiền. Chứ còn bây giờ nó bận rộn quá, còn phải làm nhiều thứ quá thì làm sao mà thiền được? Thì xin thầy giải cho.
Theo tôi thấy rõ cái phương pháp thiền này giúp cho các giới luôn có người thương mãi và người bận rộn nhiều chừng nào nên thiền để có đủ sức khỏe và để đối phó với tình trạng đang tới tập phương. Vì nếu mà chúng ta thiếu sáng suốt thì chúng ta không có quyết được một việc làm ăn nào mà cho nó thành công. Cho nên mỗi ngày chúng ta chỉ làm có đâu có bao nhiêu phút. Những người thương mại chỉ làm sơ hồn rồi làm phú minh để cho nó khỏe ngũ tạng và ổn định thần kinh để ngày mai đối phó với tình trạng nó ổn định hơn. Cho nên tôi là người tu mà trong lúc tu thì tôi đã trình bày cho quý vị biết rằng tôi nhảy vô trong vòng thương mại, tôi làm cho cái hãng Mỹ, hãng Duy Kỳ mà làm tính làm 7 tháng thôi để trả nợ cho bà Tám nuôi tôi, nhưng mà người ta bắt tôi làm tới 14 năm và nói tôi không được tiền nghỉ. Thì thấy nhờ cái tư này là người ta thương yêu tôi vô cùng. Và tôi thấy rằng tôi không phải làm cho cái hãng đó, mà tôi làm cho mọi giới lao động có công ăn việc làm. Khi tôi bán được món hàng thì từ các nơi đều có công việc di chuyển và nhân loại có công ăn việc làm. Tôi nghĩ đến như đó thôi. Còn cá nhân tôi thì không có xài tiền. Hãng thương cho đến nỗi bất cứ cái gì cũng hãng cả, và nhất định là không có được tiền nghỉ. Làm cho tôi sạch tiền thôi, không có được tiền nghỉ. Thì hỏi quý vị trong bận rộn làm ăn mà biết làm cái pháp này để đối phó với tình cảnh hiện tại nên làm hay là không? Tôi là một người bận rộn, tôi là một người phụ tá thương mại trong một cái hãng lớn, và tất cả những cái gì không khai thông được là đều bỏ trên bàn tôi hết. Tôi làm hết, mà tôi làm cho đến nỗi mà người giám đốc Mỹ chỉ ôm cái đầu hỏi tại sao anh có thể làm việc giờ được. Thì tôi mới chỉ có cái thanh tịnh thôi. Hỏi nhiều quá tôi chỉ cho một cuốn sách trong 4 thứ tiếng mà chúng tôi đã dịch chữ Việt, chữ Tàu, chữ Anh, chữ Pháp để người về tiền trước khi chưa cộng sản chưa vô Việt Nam đó. Thì tôi chỉ có cái cuốn sách này có thể giúp anh làm nhiều việc trong một lúc. Mà trong bàn tôi là 4 cái điện thoại, vừa trả lời thư bạn đạo bằng thi thơ và vừa làm việc trả lời về thương mại, mà 4 cơ khô thơ chứ luôn luôn gánh máy không được. Nhưng mà không bao giờ thấy tôi mệt. Khởi việc mỗi buổi sáng làm việc từ 6 giờ sáng.
Cảm ơn thầy.